Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2015. Thưa các vị, là mình nghe thầy Quán Phú thì kể chuyện lại hôm qua. Từ đây thì đi vô trong nhà, cái bà hàng xóm bà chạy theo, bà gọi lại. Thế rồi bà bước một nắm hoa rừng, bà gửi, bà nói xin cầu cho chồng của bà được lên thiên quốc, mà rất là dễ thương. Thế là thầy chắp tay, thầy xá bà. Rồi sáng nay mình đi ra thì mình với thầy Quán Phú thấy bà thấp thoáng ở bên hàng rào bên kia, mình vẫy tay mình chào, bà cũng chào lại rất là rối rít. Thưa các vị, kỳ thực là mình ở nơi đâu mà có những người hàng xóm mà dễ chịu thì cái công trình làm đạo của mình rất là dễ. Các vị tự hình dung rằng trên đất Mỹ cất một cái chùa xong rồi mà sinh hoạt không được nghe. Hàng xóm nó cứ thưa kiện hoài, không biết phải làm sao. Mà thậm chí là có khi người ta phải đóng cửa chùa lại. Tại vì cái luật lệ của những quốc gia dân chủ nó rất là kỳ lạ. Nó là ý kiến của những người dân nó rất là quan trọng. Thậm chí là chính phủ muốn mở một con đường, thế nhưng người dân nó phản đối thì đành chịu thua thôi, không mở được. Rồi có những cái phi trường bỏ hoang rất là mênh mông, phi trường quân sự. Thế rồi người ta, rồi chính quyền thành phố và chính quyền của tiểu bang nó muốn dời cái phi trường Lodge về đó để sử dụng. Thế nhưng người dân nó không chịu, nó phản đối. Thế rồi chính phủ cũng phải quy hàng, tức là phải chịu thua thôi. Thành ra cái công trình làm đạo, công trình tu tập của chúng ta, ngoài cái việc yểm trợ của hộ pháp thiện thần, nó còn có cái sự yểm trợ gần xa rất là quan trọng. Gần nó là những người hàng xóm của mình. Gần hơn nữa là cũng những vị hộ pháp thiện thần, đó là các vị có mặt nơi đây cũng là một trong những vị hộ pháp yểm trợ cho công trình tu. Mình thử hình dung rằng cái công trình như thế này, dù bỏ tiền ra làm cũng không được. Có tiền thì có tiền, chứ không phải là có tiền anh mua được mọi thứ nghe. Có tiền nhưng mà tấm lòng của người thương mến mua không được đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, tất cả những công trình làm đạo nơi đây đều đặt cái nền trên những tấm lòng vô cùng là thương đạo mới có thể làm được việc. Và kỳ thực là điều này nếu người ta biết vận dụng và có một cái chút năng lực tu thì điều này nó xảy ra trong những công trình làm đạo của các thầy cô nơi đây rất là dễ. Và điều thứ nhất, thưa các vị, là đây là những vùng đất mới. Nếu các thầy đem hạt giống chánh pháp gieo rắc vào tâm thức của Phật tử, xây dựng được một cái thế hệ như là chúng ta hiện tại, làm cái nền rất là vững chắc, thì hạt giống chánh pháp nó sẽ phát triển được về lâu về dài, cống hiến được cho không những con em chúng ta, rồi cho thế hệ của người Úc nơi đây nữa, chứ không phải là riêng người Việt. Và vùng đất mới, tại sao ta gọi nơi đây là vùng đất mới? Thưa các vị, đạo Phật trong quá khứ chưa hề có mặt nơi đây. Tức là chưa có cái màu sắc của mê tín, của dị đoan hay là của niềm tin ngoài chánh pháp. Nếu mà ta có tu tập, biết pháp hành trì, thế thì ta có thể làm cho chánh pháp cắm rễ nơi đây rất là dễ. Không nhất thiết rằng là mình phải mang cái đạo Phật với rất là nhiều cái lũng củng do mê tín và nhiều cái chùm gửi nó gá vào đem vô đất nước này để trồng trên đất nước này, nó rất là uổng. Tâm thức của người ta nơi đây rất là mới. Do vậy cho nên mình tổ chức một khóa tu rồi học không có nhiều, nhưng mà nếu các vị khởi niềm tin với chánh pháp, có được cái pháp môn hành trì nhất định đó, thì các vị mới có thể làm cho chánh pháp thực sự có mặt. Bằng không thì mình chỉ mang cái đạo Phật của Việt Nam của mình qua đây. Thứ nhất là hình thức. Thứ hai là rất là rườm rà, kịch cỡm. Thứ ba là không có cái nội dung của sự tu học. Chẳng qua chỉ là chuyện tin theo Phật giáo truyền thống, ăn chay, niệm Phật, lần chuỗi cọc cạch. Thế là xong. Thế thì nó rất là uổng. Trong khi nơi đây họ cần nhiều hơn nữa, chứ không phải là những hình thức như vậy. Và thậm chí là trong tương lai, thưa các vị, thế hệ con em của chúng ta nó phát triển, nó sẽ trở thành một số người nhượng văn hóa nơi đây. Thế thì cái nhu cầu về vấn đề như ma chay, lễ lược, cầu an, cầu siêu dần dần nó tự rơi thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều rất là cần thiết đó là phải có một pháp hành trì, phải nếm hương vị chân pháp để tu tập. Và cái cộng đồng người Việt chúng ta nó không phải là ít ở nơi đất nước này. Một vài ba thầy không có khả năng làm được điều này. Cho nên muốn làm cho hạt giống chánh pháp nó phát tán thì bản thân ngôi các Phật tử, những người cư sĩ hoặc là những người phát tâm lành, chúng ta phải học chánh pháp. Và một trong những cách mà nuôi dưỡng mình lớn nhất đó là mình thế nào xây dựng được một cái tổ chức tu học đàng hoàng. Điều thứ hai mình xin gửi gắm lên đây để các vị lưu ý là dựng một tổ chức thì nó dễ, mà duy trì cho tổ chức đó tồn tại nó không phải dễ. Ví dụ như chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều nơi. Đó là đầu tiên họ khai trương rất là đình đám, nào trống, nào kèn, nào diễn văn khai mạc, xây dựng một cái nhóm tu. Thế rồi 3 lần 7 21 dẹp tiệm hồi nào không hay. Tức người ta dùng cái từ là đầu thì voi mà cái đuôi thì nó bằng con chuột lắc. Do vậy cho nên xây dựng thì dễ và duy trì nó rất là khó. Ví dụ như mình hình thành một cái trung tâm tu học nó không phải là khó khăn lắm. Vận động chừng 5-10 người có trái tim và đóng góp, thế thì có thể xây được cái chùa. Các vị nhìn trong thành phố chúng ta đó, các thầy rất trẻ. Chỉ cần qua đây chừng 5-7 năm thôi, rồi kiếm chừng vài chục Phật tử vận động thì nó có cái chùa cho mấy. Thế nhưng mà thưa các vị, có cái chùa để làm chi mới là chuyện quan trọng á. Chứ không phải là có cái chùa để trở thành một cái nơi chốn rồi các thầy đã sinh sống bình thường. Coi nó như một cái gia đình, kiếm 5-30 Phật tử nuôi dưỡng cho cái sự tồn tại của mình qua tháng năm thì không nghĩa lý chi cả. Cho nên cái chùa chỉ là bước đầu thôi. Rồi cái việc làm của cái chùa mới là quan trọng. Việc làm nó cần thiết, điều thứ nhất là nơi chốn ấy, yêu cầu nhỏ nhất là nó phải đủ cái điều kiện để cho các Phật tử vân tầm về tu học sinh hoạt, nương chánh pháp để hành trì. Điều thứ hai nhỏ hơn nữa là nơi đó tối thiểu thì nó cũng có một cái không gian nhất định để mình có thể di dưỡng tinh thần vào những ngày thứ bảy, chủ nhật rất là mệt mỏi. Yêu cầu nó là vậy. Không cần phải đắp rồng đắp phượng, không cần phải làm cái nét văn hóa rất là Việt Nam nó rườm rà. Ta chỉ cần một không gian thoáng đãng, một thảm cỏ rất là xanh, những căn nhà vô cùng là đơn giản, đủ rồi. Đời sống ở trong thành phố nó càng ngày càng ngột ngạt, khói bụi là một, ồn ào là hai. Mình có một nơi chốn nào đó và đừng quá là nhiêu khê. Thưa các vị, đừng có bê nguyên bản cái kiến trúc của Việt Nam qua đây, nó rất là vụng. Tại vì kiến trúc Việt Nam gọi cho nó quay là kiến trúc Việt Nam, nhưng mà kỳ thực đa phần là cái kiến trúc bê nguyên bản văn hóa Trung Hoa. Do vậy cho nên nếu xây dựng chùa am tự viện nơi đây thì nó phải thanh, phải đẹp, phải đơn giản. Và không gian nó rất là cần, chứ không phải là xây dựng nhiều cái công trình bê tông cốt thép. Trong khi đó thì ta nhìn lại các chùa ở trong thành phố thì không đáp ứng được cái nhu cầu này. Chẳng qua là cải gia vi tự thôi. Cái chùa lạc xẹt giữa phố thị đông người để cho các thầy kiếm miếng cơm ăn sống lay lắc qua ngày, chứ còn làm đạo thì chưa làm được. Đa phần là như vậy. Và dường như là mình không nhìn ra vấn đề này và mình cứ hè nhau là thấy một thầy, một vài sư cô gì có mặt nơi đây dễ thương là mình bưng ra cái mình mua cái nhà làm cái chùa. Vô hình trung mình làm cho cái tình trạng phát triển chùa chiền đó, nó vô tội vã nhé. Nói điều này để các vị thấy là đa phần những cái việc phát sinh một cách vô tội vã thế này là các Phật tử cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng. Các vị làm nên cớ sự chứ không phải là mấy ông thầy. Cái này không phải đổ vạ cho nhau. Mà các vị hình dung rằng có ông thầy nào mang của tiền bán đất, bán vườn và bán cửa nhà gì hoặc bán chùa Việt Nam qua đây cắt cái chùa không? Không. Toàn bộ là tiền của Phật tử nó đây cả. Thế này các vị hình dung rằng một cái chùa các vô cùng là đình đám vô lý, chỉ làm một việc đó là đi bán đồ chay để kiếm sống à, thế thì nó rất là uổng. Do vậy cho nên thưa các vị, cái mục đích đầu tiên của một già lam có mặt đó là đáp ứng được cái nhu cầu của Phật tử tu tập thế hệ này thế hệ sau nữa, nó phải có một cái định hướng như vậy. Bằng không thì đa phần đời sống của chúng ta làm ra tiền rất là cực nhọc, thế rồi ta vì cảm tính mà ta làm những cái việc nó rất là uổng cái công sức của ta. Điều thứ hai là do vì tự phát theo cái nhu cầu sống còn, cho nên các thầy cô không có khả năng làm được một cái điều là tạo được già lam cho nó có bề thế đủ cái điều kiện để chúng ta sinh hoạt. Các vị nhìn coi, trong thành phố chúng ta, ở nơi đây, tôi không có đi hết nha. Tôi cũng không có nhiều thì giờ đi thăm chùa nào cả. Việc đáng làm tôi làm thôi, việc không cần thiết tôi không đi đâu hết. Thì các vị hình dung rằng là trong thành phố này có cái chùa nào nó đủ điều kiện như vậy không? Kiếm không ra nha. Thế rồi trong tương lai luật pháp Úc mà nó phát sinh cái điều là những già lam không đủ điều kiện thì nó dẹp. Ai làm gì nhau? Thưa các vị, Mỹ đã từng như vậy. Và mình nói điều này để chia sẻ điều thứ nhất đó là thưa các vị, các cái chùa để làm gì mới quan trọng, chứ không phải có cái chùa rồi để đó tự hào rằng tôi cũng có cái chùa. Điều thứ hai, ý nghĩa mình muốn gửi nơi đây đó là làm một cái trung tâm hoặc là các cái chùa thì nó dễ, nhưng mà duy trì để có người tu tập là không phải chuyện đơn giản đâu. Các vị ví dụ như có tiền các vị các cái chùa thì các vị kiếm đâu ra người vô tu? Người ta không đến với các vị thì đừng có hòng, có phải vậy không? Mướn người ta được à? Thưa các vị không, cái chuyện tu hoài mướn được cả. Và do vậy cho nên trong quá khứ các bậc thầy của chúng ta không có làm cái việc là đặt cái cài trước con trâu, mà luôn có con trâu rồi mới sắm cái cài, có con người rồi mới làm cái chùa, có phải vậy không? Tức là tạo một con người vô cùng quan trọng chứ không phải là xây cái chùa. Xây cái chùa đành rằng nó tốn triệu nọ triệu kia, nhưng mà thưa các vị, còn làm dễ đó. Nhưng mà có một cái chùa mà không có con người, hoặc con người đó không có làm thiện, không có sự tu tập, thì nó tạo thành một cái tình trạng là tranh giành quyền lợi, xâu xé, bất an. Và cái điều này nó không phải là cái chuyện gì mới xảy ra nghe. Trong quá khứ những chùa chiền trong đất nước Việt Nam đã xảy ra chuyện này như cơm bữa. Trong hiện tại cũng thế. Những cái ngôi chùa rất là tráng lệ, nguy nga thưa các vị, có khi bên trong đó nó đầy những cái sâu xé của nội bộ. Tại sao vậy? Điều thứ nhất là trong một cái xã hội như vậy, con người suy thoái đạo đức nghiêm trọng, lượm họ bỏ vô chùa, rồi trong cái điều kiện nhà chùa không giáo dục tốt. Điều thứ hai, có khi người ta phát tâm đến chùa không phải là cái hảo tâm đi tu nữa, mà vì thích cái chùa, thay vì ở ngoài đời tìm cái con đường để cuộc đời mình nó lên hương rất khó, cho nên mình liễn mình vô chùa, có điều kiện ăn, điều kiện ở, điều kiện học, rồi có điều kiện làm thân các Phật tử, rồi chấp cánh bay ra Mỹ, bay qua Úc, nó đơn giản hơn rất là nhiều so với con đường ở ngoài người ta mày mò để làm nghe. Do vậy cho nên cái thành phần có mặt trong già lam bây giờ ta cũng chưa chắc rằng đa phần là những người có tâm lành đi tu. Và cái thành phần đó mà càng đông á, trong cái tình trạng chùa tráng lệ thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, vô hình trung ta làm thành một cái tình trạng tranh chấp trong già lam vô cùng là tội nghiệp. Rồi chuyện này thưa các vị không phải mình suy nghĩ mình nói nha, cái hiện thực của xã hội Việt Nam là như vậy. Rồi cũng từ hiện thực này chúng ta có một cái nhìn thêm nữa thưa các vị. Mình thử hình dung rằng là trong một cái cơ chế của xã hội chủ nghĩa như xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ chưa hề nhìn tôn giáo bằng cái nhìn giống như trong những cơ chế dân chủ họ nhìn nhé. Một là khống chế, hai là lợi dụng, ba là thao túng. Không có chuyện là thả lỏng anh vô chùa, anh làm cái chi anh làm. Do vậy cho nên thưa các vị là trong cái sinh hoạt của già lam bây giờ ta cũng không lường được ai là ông thầy tu thật, ai là cái thành phần an ninh được đưa vô nhà chùa để có thể quản lý đời sống sinh hoạt của tôn giáo nghe. Do vậy cho nên các vị nhìn cái điều này để các vị thấy rằng là xây dựng một cơ sở cho tráng lệ không phải là yêu cầu cần thiết lắm. Nếu có thể xây dựng được để có thể làm một nơi chốn tu tập thì ta nên làm thế nào cơ sở đó? Nó hài hòa, nó có nét văn hóa của địa phương đây, cho nên không nhất thiết rằng giống như chùa chiền Già Lam tự viện của Việt Nam. Có mái đỏ, có rồng, có phượng, có sư tử đứng trước cổng, vân vân. Những cái nét đó nó không cần thiết. Hãy làm thế nào nó có nhiều không gian, có nhiều cây xanh, có những thảm cỏ, tránh với cái tình trạng là bê tông cốt thép quá nhiều, đừng có quá ư là rườm rà. Đây là cái điều mà nếu không có một cái nhìn thì thưa các vị, có khi chúng ta rất là vụng về. Bê nguyên mãn hình thức là một, rồi chúng ta bê nguyên mãn một cái sắc thái Phật giáo đáp ứng nhu cầu ma chay lễ lược cầu cúng mà không có nội dung của sự tu học bên trong. Rồi từ cái diện rộng mình nói chuyện thì trở lại cái vấn đề hẹp trong nội bộ, thưa các vị. Xây dựng một tập thể tu nó vô cùng khó chứ không có đơn giản. Các vị thử đến những cái trung tâm tu học, đến mấy cái chùa vào những ngày thọ bát, thì các vị thấy là Phật tử người nào người ấy có khi là mất 10 năm, 20 năm quy y rồi. Thế nhưng mà cái không khí sinh hoạt của họ nó rất ư là sao động. Thế cho nên làm được một cái việc đó là tổ chức được những ngày tu để cho các vị có mặt trong những khóa tu mà yên hàng tĩnh lặng, có được cái sự thực tập nhất định, dường như nó không phải là ít nhân duyên mà có được. Nhân duyên gần, nhân duyên xa, nhân duyên tự nội và nhân duyên yểm trợ của hộ pháp thần linh bên ngoài. Do vậy, thưa các vị, là cái điều rất đáng trân trọng nơi đây là chúng ta tuy tu lạc xẹp, chỉ có mấy ngày thôi, và cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Chưa có một cái chùa, chỉ là một cái láng trại, gọi cái từ đúng nhất là cái trại thiền thôi, cái trại tu thôi. Thế nhưng mà, thưa các vị, chịu gió, chịu lạnh và chịu cực, tọa thiền, lạc Phật, đây là cái điều rất là hiếm nơi cái đất nước mới lạ này. Và mình nghĩ rằng là nếu các vị khởi cái đại tâm tu tập như thế này, trong tương lai chúng ta có thể gầy được cái hạt mầm như những viên men, làm dấy lên được cái phong trào tu tập bằng không, thì Phật giáo Việt Nam nó cứ chìm chìm như thế này, không có cách gì vươn lên được cả. Nhiều lắm là các thầy các cô Việt Nam qua và các thầy các cô ở nơi đây lây quay kiếm được cái chùa rồi kiếm sống qua ngày, thế thôi, dừng lại để cho có một cái gì đó để lại cho thế hệ sau, rồi các thầy cô độ tiếp tăng, độ chúng như người xuất gia kế tiếp thì họ cũng kế thừa y nguyên cái cách thế làm đạo của các bậc thầy, cũng cứ thế mà thôi. Thế thì nó tạo thành một cái dòng chảy đạo Phật chảy xuôi như vậy. Cho nên mình tu không những mang lợi ích cho chính mình mà cái ảnh hưởng của nó có thể lây lan, mình không có lường được. Đây là điều đầu tiên gửi đến các vị. Điều thứ hai, mình kể cho các vị nghe câu chuyện mình mới đọc cũng vui lắm. Ở trong cái cuốn Thiền Thoại của Ngài Tinh Vân này, trong Thiền Thoại này ghi câu chuyện dễ thương, đó là Ngài Mộng Song. Mộng Song là một quốc sư của Thiên Hoàng Nhật Bản. Một hôm Ngài có việc chi đó là Ngài đi thuyền qua bên kia đảo. Và khi thuyền vừa rời bến thì bên bờ có một tướng quân kêu nó, này này, cho ta đi với. Thưa các vị, khi thuyền rời bến rồi thì cái dòng nước nó chảy rất là mạnh và gió nữa, cho nên người ta rất ngại ngần quay lại. Những người khách ở trên thuyền họ nói rằng không, thuyền rời bến không quay trở lại. Thế rồi có một nhà sư đó là Ngài Mộng Song, Ngài nói thuyền đi vẫn còn gần mà, thôi quay trở lại. Người lính kia đang mong muốn là được về nhà rất vội, thôi anh hãy chịu khó quay lại đi. Và người ta dễ nghe lời các vị thầy, cho nên chủ thuyền họ mới quay thuyền lại đón các vị tướng quân kia xuống thuyền. Thế rồi cái anh chàng tướng quân kia xuống thuyền thì đi dài là thấy cái ông sư đang đội cái nón nang đang ngồi, ông dung ra ngựa, ông đập trong một trận, đánh ra cho qua ngồi. Rồi thưa các vị, roi ngựa vút xuống thì còn cái chi, đầu ông cụ nhà ta một lần roi ngựa hăng lên mà đổ máu. Cụ lật đật cụ đứng ra chỗ khác, nhường chỗ cho tướng quân kia. Và các vị hình dung rằng là quốc sư thầy của Thiên Hoàng chứ có phải hiền đâu, cũng không nói gì, lặng lẽ mặt không đổi sắc, không biểu hiện cái sự giận tức khó chịu gì cả, đứng nép một bên cho tướng quân ta ngồi. Thế rồi người trong thiền người ta xì xào, ta nói không ai mà tệ hại như cái tên này. Chính cái ông thầy đó đó, ông kêu thiền quay lại đón hắn là bằng không thì hắn làm sao xuống thiền được, mà hắn xuống còn dùng roi ngựa đập lên đầu người ta nữa chứ. Và nói thì nói nhưng mà tên kia nghe lóng thoáng, tại người ta cố tình ta nói cho hắn nghe mà, hắn cũng không có xin lỗi gì cả. Và nhà sư kia cũng rất là bình thường, coi như không có chuyện gì. Thế rồi thuyền cập bến, mọi người đều lên, cả ông cũng lên. Ông ghé mé nước, ông ấy dốc nước lên, ông rửa cái vết máu. Rồi ông thông dong đi lên. Rồi cái anh tướng quân kia, anh thấy lòng rất là bất nhẫn. Tại vì trên cái chuyến đò đi thì nó cũng nguội đi, cái sự sân si giận dữ nó đã nguội rồi. Cho nên anh cảm thấy là vô cùng ân hận. Anh tới anh xin lỗi ngài, tôi đã hành xử một cách rất là thô bạo, xin ngài quan hỷ cho tôi xin sám hối. Ngài cười, ngài nói không có chi. Những người lính đi ra chiến trận về thường thường tâm thức họ rất là cao có vậy thôi, không có chuyện chi, ông cứ đi, rất ư là bình thường. Thưa các vị, điều này nó tặng cho chúng ta một cái bài học rằng là trong đời này nhẫn lực rất là quan trọng nha. Cái sức nhẫn càng cao thì người ta càng làm được việc lớn nha. Ví dụ như các vị mà làm chủ một gia đình, ta chưa nói đến đi vô cái môi trường làm việc để kiếm tiền trong nhà thôi, mà cái nhẫn lực của các vị không có thì thưa các vị, cái sự xung đột giữa mình với người thân của mình nó xảy ra như cơm bữa. Rồi các vị là mẹ, là bố, mà các vị không có nhẫn lực đủ dày thì các vị cũng không có khả năng dạy con các vị cho nó trở thành một người tốt đẹp được. Con cái nơi đất nước này hay là nơi đất nước Mỹ, có khi nó rất là cần cái nhẫn lực của các vị. Tức là một là sự chờ đợi của các vị, đúng cơ hội dạy nó mới nghe nha. Muốn nói một lời nhưng mà nói không phải lúc là nó không nghe. Thú thật là tôi chỉ suy nghĩ vậy thôi, chứ tôi có con đâu tôi biết cái chuyện dạy con ra làm sao, nhưng mà tôi nghĩ thế thôi. Nó trúng trặc về chuyện của các vị. Nhưng mà thưa các vị, nguyên tắc nó là vậy. Điều thứ hai nữa là ta đừng nghĩ rằng ta là bố, ta là mẹ, ta có quyền uy nhất định đối với con ta. Thứ không, có khi các vị phải làm anh đó, có khi các vị phải làm em đó. Các bà mẹ có khi phải làm chị đó, có khi phải làm em đó, có khi phải vỗ về, ve vuốt. Tại vì nếu các vị tạo thành khoảng cách thì các vị không có cách chi nó thổ lộ những cái điều khó khăn của nó trong đời sống, trong học đường, trong giao tình của nó với bạn trai, bạn gái cả. Thế cho nên các bậc bố mẹ muốn thành công, muốn dạy con, dạy cái đàng hoàng, có khi nhẫn lực phải dày. Thế là cái chuyện gần, ngay trong đời sống tu của ta, các vị hình dung rằng mà nếu không có nhẫn lực thì mình tu được không? Không, không dễ gì tiến đạo nghe. Cho nên cái điều này nó rất là quan trọng. Mình chưa nói đến cái nhẫn lực của các vị có mặt để các vị có thể sống trong những môi trường rất là khó khăn trong đời sống tu. Hãy nói nhẫn lực với chính tự thân thôi. Này buồn, này giận, này lo âu, này phiền não, này bất an, nó là cái cố tật của ta. Hay nói một cách khác, nó là cái tập khí ngàn đời của ta, chứ không phải một sớm một chiều mà có. Mà mình nếm được hương vị chánh pháp mới có chút xíu thôi. Mình nghĩ rằng là tại sao tôi không có thể bỏ được cái thói xấu của tôi, thế thì vô lý. Tại sao? Tại vì cái năng lực của phiền não nó như anh khổng lồ, nó kẹp nách các vị nó đi mất. Khi nó nổi lên thì các vị chỉ có nước bị nó nhận chìm thôi. Rồi cái anh chàng giác ngộ, tức là cái năng lực học hiểu chánh pháp của các vị thì như em bé mới sinh ra. Em bé mới sinh thì sao? Nó vô cùng yếu ớt, nó vô cùng mảnh mai. Còn cái phiền não các vị như một anh khổng lồ. Thế thì các vị hình dung rằng cái năng lực nhận biết đạo của các vị, khả năng tu của các vị đối với cái lượng phiền não lâu đời, nó làm sao nó đề kháng một cách dễ dàng đâu. Mà nếu không có nhẫn lực thì chuyện gì phát sinh? 37-21 mệt quá, tu chi cho mệt thôi. Sống bình thường giữa cuộc đời cho nó khỏe. Thế rồi liền cuộc đời mình vào dòng chảy vô thường. mặt nó buồn, mặt nó giận, mặt nó sân si, mặt nó nổi chìm trong ba cõi sáu đường thôi. Cho nên nhẫn lực rất là quan trọng. Thứ hai nữa là thưa các vị, để có được nhẫn lực người ta phải có trí tuệ mới có thể nhẫn được nha. Thường người không có năng lực trí tuệ, không có khả năng nhận biết về con đường tiến đạo, họ không có làm cho cái nhẫn lực họ dày. Họ nghĩ rằng là cái chuyện này đáng quá phải nổi cơn thịnh nộ thôi. Trong khi đó có một chút trí tuệ thì người ta sẽ có một cái suy nghĩ, người ta làm chậm lại cái quá trình nổi sân si của họ rất là dễ. Họ chỉ cần nhận diện, chỉ cần quán chiếu, chỉ cần vỗ lòng thôi. Giận là chuyện bình thường, ai chẳng biết giận. Thế nhưng mà đối với cái giận mà mình không giận mới ngon, chứ còn người ta chồng giận thì chuyện bình thường rồi. Đây là cái cách hành xử rất ư là tự nhiên. Ai chọc ta buồn là chuyện hành xử tự nhiên. Ai chọc mình giận là chuyện rất bình thường. Rồi mình tu tập nghĩa là mình vượt hơn cái bình thường. Mình làm chủ được mình chứ. Còn đằng này anh tự hào anh là người có tu tập, học Phật Pháp. Thế rồi anh hành xử một cách như những ngày tháng còn chưa hiểu Phật Pháp, thế thì rất là vụng. Do vậy cho nên hai phần, có nhẫn lực thì có trí tuệ, mà có trí tuệ thì có nhẫn lực đó. Đó là cái điều nó dính liền nhau. Đó là điều thứ hai gợi ý ra đây cho các vị. Điều thứ ba, thưa các vị, là mình thấy ở ngoài có một câu nói của ban tổ chức, người ta dán lên rất là hay. Im lặng để làm chi đó, mấy câu hay à. Mình không nhớ cái câu chính xác. Im lặng để thưởng thức hạnh phúc nơi chính anh. Thưa các vị, khi tâm thức của mình nó có được một cái chút yên bình tĩnh lặng, các vị mới có thể nghe ra được đất trời này cống hiến cho các vị vô vàn điều tuyệt vời và vô vàn điều mầu nhiệm. Thưa các vị, là cách đây mấy năm mình ở trên thiền đường Quan Âm á, mình nghe Chánh Như nói chuyện với thưa thầy, thằng cháu nội con nó lên đây rồi nó về. Bố nó hỏi chứ, trên cái chùa ông nội có cái chi? Nó nói với bố, nó nói chùa ông nội có cái con gì nó kêu khù khù kha kha. Thưa các vị, mình ở đó hơn một tuần mà mình không để ý rằng cái con chi mà nó kêu khù khù kha kha bao giờ. Thế rồi tới chuyện nghe cái thằng nhóc nhỏ đó, nó nói mình mới ngạc nhiên. Sáng hôm đó mình dậy rất là sớm, mình lắng nghe thử coi cái con gì nó kêu khù khù khà khà. Thưa các vị, thế rồi mình lắng nghe mình mới thấy ồ, nó kêu cũng rất là dễ thương. Điều thứ hai nữa là khi nghe nó kêu rồi mình tìm thử coi cái anh chàng này anh bao lớn mà anh kêu nó ồn ào dữ vậy. Hóa ra nhìn thì thấy anh nhỏ chứ đâu có lớn chi đâu. Đây là một cái bài học. Thưa các vị, tâm thức của người lớn dường như người ta không có cái điều kiện lắng yên để nghe cái tiếng gì ngoài không gian đất trời hết. Tiếng chim kêu, tiếng gà gáy, hoặc là tiếng gió đi ngang qua. Tại vì tâm người ta nó luôn là sao động, nó luôn quyên thuyên và phổ trợ. Cho nên chỉ có sự yên lắng nơi tâm, các vị mới có thể thưởng thức được cái âm nhạc của đất trời đồng vọng tặng cho các vị. Điều thứ hai gần hơn nữa là thế này. Chỉ có trạng thái tâm của người có tu, người ta mới có thể thưởng thức được tất cả những cái điều kiện giữa trần đời này hiến tặng cho người ta. Ví dụ có một lần đó, mình ở Việt Nam, bằng hữu của mình đến, và anh chàng đã ở nước ngoài về, cho nên mình đâu có cho họ ở lại chùa được. Họ vô họ lượm ảnh một cái là nó phạt cho mấy trăm đồng, rất là đau. Cho nên mình nghĩ thôi đưa anh tới cái khách sạn của mấy đứa đệ tử cho anh ngủ trọ, rồi khuya đón anh về. Do vì ngủ ở khách sạn của đệ tử mình nó làm cho nên cũng không tốn tiền mà cũng rất yên bình. Thế rồi mình đưa tới chỗ trên con đường Trần Hưng Đạo của Đà Lạt. Đó là con đường có nhiều cái building ngày xưa, tức là nhiều cái lâu đài ngày xưa từ thời Bảo Đại xây dựng. Thì mấy đứa nó mướn một cái lâu đài, nó làm một cái khách sạn, mình đưa anh vô. Rồi mấy đứa nó thưa thầy, dường như không bao giờ thì tới đây thôi, thầy tới đây thì ngồi chơi tụi con một chút. Do vậy mình mới biết cái trong cái khách sạn của người Pháp mà xây dựng ra làm sao nghe. Rồi mình thấy ôi rất là dễ thương. Nó có một cái lò sưởi. Rồi mình cười cười nói cái lò sưởi này con có đốt lửa không vậy? Nói khi dân Pháp nó qua thì nó bắt tụi con đốt lửa thầy. Còn dân Việt Nam Nó nói dân Việt Nam không biết thưởng thức lửa. Hỏi chứ thế thì họ tới đây họ mướn khách sạn còn làm chi? Nếu thưa thầy, họ mướn khách sạn họ rất ư là ồn à, họ đi qua đi về họ chỉ biết đi chơi, đi ngắm núi ngắm rừng thôi, họ không hề biết thưởng thức cái không gian trong cái phòng khách sạn như thế này. Mình hỏi chứ thế rồi mấy anh Tây nhau đây làm chi? Nó nói thưa thầy, ban ngày thì nó vác túi, nó leo núi Lang Biang, nó chơi trong cảnh thiên nhiên rất là mênh mông, gọi là dã ngoại thôi. Nó không hề đi phố, đi chợ, đi shopping, hoặc là nó đi những cái nơi chốn người ta bỏ tiền ra làm, rất ư là nhân tạo, nó không thèm. Nó mua núi, nó chơi thôi. Rồi tối nó về, nó ngồi quanh đây. Mình hỏi chứ nó ngồi quanh đây nó làm chi? Nó thưa thầy, nó bắt con đốt lò sưởi lên, rồi nó ngồi đó nó chơi ta. Không nói chuyện nha, anh nào cũng đưa tay vậy. Cấm không nói chuyện, chỉ ngồi quanh lò sưởi nó ngồi chơi thôi à. Hỏi chứ nó có uống rượu không? Nó không. Nó có uống trà không? Cũng không. Nó đọc sách không? Cũng không. Hỏi chứ mấy thằng đó nó có khùng không vậy con? Nó dạ không thầy. Nó ngồi nó thưởng thức cái lò sưởi lửa cháy bập bùng thôi thầy. Rồi nó ồ, mấy cái thằng này không biết nó học thiền từ đâu ra. Dường như là nó đang chơi với lửa, nó đang ngắm lửa, nó đang thưởng thức cái khí hậu ấm cúng của cái lò sưởi tỏa ra cống hiến cho nó. Thưa các vị, thành phố Đà Lạt vào những ngày đông thì cũng lạnh nha. Mà nó không thích sưởi điện, nó thích sưởi lửa đó. Thế là thưa các vị, từ cái chuyện mình dẫn ra để thưa với các vị một điều rằng tâm của mình nó có một cái sự tĩnh lặng nhất định. Các vị thưởng thức được nhiều thứ đó. Ví dụ như các vị thấy mình ra đây, mình đứng mình mê vẫn cái đống lửa đó. Đứng chơi vậy thôi, có làm chi? Thưa các vị, rất là thích nha. Rồi tối này không biết là dường như là anh tưởng anh đốt cái lò sưởi trong nhà đó, mình sinh hoạt với các vị xong anh về mắc ghế ngồi mở cửa cái lò sưởi ra ngồi chơi chút vậy thôi, rất là thích thú. Tóm lại một điều, cái món quà thưa các vị không phải của Thượng Đế ban tặng, mà món quà ta có thể tự tạo. Và các vị tạo được món quà cống hiến cho tự thân mình trước, rồi các vị làm cho tâm thức của mình nó thư giãn, nó yên lặng, nó tràn đầy niềm vui phúc lạc, thì tự nhiên là món quà này nó lây lan đến bao người chúng anh thôi. Nếu như chúng ta không có một trái tim tĩnh lặng, không có một cái sự tu tập nhất định nào đó, thưa các vị, cuộc đời này mình đi ngang qua như là người rủi ngựa ngắm hoa thôi, không thấy cái gì đẹp giữa nhân gian cả. Sống trong đời sống rất là tiện nghi và hưởng thụ được bao nhiêu điều của thiên nhiên ban tặng, nhưng mà ta không hưởng được cái chi cả. Rồi ta sống trong điều kiện của tự thân ta, nó tràn đầy phúc lạc mà chư thiên cũng mơ ước, mà chúng ta cũng không thấy hạnh phúc gì. Chúng ta nghĩ rằng là phải chạy vạy ngược xuôi hướng ngoại với vọng động mới hạnh phúc, trong khi các vị chỉ cần yên lắng tâm lại, nhận diện là những cái mình đã có, thì các vị cảm thấy là niềm vui nó dâng lên rồi. Kỳ thực người ta bảo rằng là tu phải thế nọ thế kia cho ghê gớm, nhưng mà tu nó không phải là làm cái chi ghê gớm hơn cả. Hãy bỏ xuống những ưu tư nặng gánh của một đời người, hãy biết thưởng thức ngay đời sống anh bây giờ và ở đây. Hãy an trú tâm ngay trạng thái nhận biết thì mọi thứ nó mở bùng ra. Có khi mình không cần nhà rộng hơn, nhưng mà trái tim mình rộng thì nhà mình nó rộng. Có khi không cần giàu có hơn, lòng mình nó tràn đầy yêu thương thì tự nhiên mình giàu có hơn thôi. Cái điều này rất thực, không phải là lý thuyết gì cả. Và khi chúng ta có được sự thực tập ít nhiều rồi, thưa các vị, những điều này tự nhiên nó phát sinh trong các vị mà thôi. Đó là điều thứ ba mình gửi đến các vị, để các vị có thể vui chơi với lửa trại, để các vị có thể ngắm lửa cháy bập bùng. Và có khi mình không có điều kiện giữ khóa tu, rồi ở nhà mình quanh quanh cứ lạnh là mở lò sưởi, mặc thêm 50 lớp cho nó ấm, mà không biết thưởng thức một chút gì của quà tặng thiên nhiên ban tặng cho mình, rất là uổng. Cũng cảm ơn Phật trời cho những ngày lạnh như thế này để các vị tới đây tu. Thế là cái việc kế tiếp đi vô một câu kinh đi. Nãy giờ nó chỉ mẩn vơ thôi nghe. Bây giờ mới đi vô buổi học. Mất hết 30 phút rồi này. Ăn gian nhau quá ha. Kiếm chuyện dông dài. Thưa đại chúng, là đêm hôm chúng ta đã đem một câu kinh để làm cái nền. Đó là câu Kinh Kim Cang nha. Câu hỏi ngài Tu Bồ Đề là dân hà an trụ kỳ tâm, dân hà hàng phục kỳ tâm. Làm sao an trụ tâm? Rồi câu thứ hai là làm sao hàng phục tâm? Đây là cái tiêu ngữ chúng ta sẽ học. Điều thứ nhất, mình hỏi với nhau là thế nào là tâm? Cái từ này nó là loại từ rắc rối nha. Hai cái chữ rắc rối trong đạo, một là chữ tâm, hai là chữ pháp. Hai chữ này rất là rắc rối nè. Một là tâm, hai là pháp. Buồn vui người ta cũng nói nó là tâm. Rồi nghĩ suy người ta cũng nói là tâm. Ý chí của mình vươn lên đến trời cao, mong muốn được thành tựu quả chánh giác, người ta cũng gọi nó là tâm. Thế này trong thế giới nhà chùa bảo rằng là tâm là cái năng lực vô sinh bất diệt, nó là tâm Phật bất động, thì người ta cũng nói nó là tâm. Thế thì cái chữ tâm này nó rất là rắc rối. Thế nhưng mà nếu mình đi vô nhiều tầng ngữ nghĩa thì các vị thấy nó dễ hiểu chứ không nên đổi rắc rối. Đầu tiên, Đức Thế Tôn phân làm hai phần thôi. Một là sắc, hai là tâm. Một là sắc, hai là tâm. Phần sắc này nó có biểu hiện, nó là một hình thể sắc chất như tự thân này. Phần tâm là cái phần chỉ có tên mà không có nắm bắt được, không cân đong đo đếm được, cho nên gọi nó là danh, phải không? Danh với sắc thôi. Ví dụ như buồn, như vui, như hờn, như giận, như nghĩ suy, đố các vị chụp hình nó được. Các vị cũng không thể bỏ lên cân để biết nó nặng bao nhiêu. Nói lòng tôi trĩu nặng, thế nhưng mà leo lên cân coi nó có nặng thêm không? Không. Lòng tôi đang sôi sục đây, cái nhiệt tình tôi nó đang dâng lên cuồn cuộn đây, thế nhưng mà đo thì nhiệt độ nó vẫn cứ 37 độ C, nó không có lên tới 40 độ bao giờ. Thế thì cái phần đó Thế Tôn gọi là danh thôi, nó chỉ có tên mà không có thực thể. Rồi sau này thưa các vị, để phân biệt tỏ tường hơn thì Thế Tôn lại phân hai cái thằng này nó thành năm phần, gọi là chi? Ngũ quẩn nha. Chia làm sắc phải không? Thọ nè, tưởng, hành và thức. Các vị nhìn thế này, các vị thấy là Đức Thế Tôn vô cùng tuyệt vời. Cái phần vô hình mình không nắm bắt được, ngài chia làm bốn phần từ cạn cho tới sâu. Còn cái phần này vô cùng quan trọng, tức là cái phần hình thể sắc chất của các vị nó chiếm chỉ có 1/4 thôi. Trong khi đó thì đời sống ta, ta khổ vì cái chi nhiều? Vì cái sắc nhiều hơn nha. Ta quên bẵng đi bốn phần này nó quan trọng hơn à. Tức là cái phần danh nó quan trọng hơn sắc. Cái nó càng vô hình thì nó càng ghê gớm nha. Cái ví dụ gần nhất là cái hạt nhân điện tử, các vị có thấy không? Không. Chỉ có những nhà khoa học họ bỏ nó lên kính hiển vi, nó khuếch đại gấp cả hàng triệu lần, họ mới thấy nó ra làm sao. Thế nhưng mà khi nó thành một cái bom hạt nhân rồi thì cái sức tàn phá của nó bao lớn. Không có bom napalm nào bì được với bom hạt nhân cả. Thế thì thưa các vị, nó càng vô hình thì nó càng rất ư là nguy hiểm. Ví dụ thứ hai, thưa các vị là ví dụ như cái nó đủ sắc màu nè, nó có hình ảnh nè, có hương vị nào là đất, thì mình hình dung rằng những trận động đất của nó, cái tác hại của nó không có to lớn lắm. Rồi cái nó không có thực thể như đất, không cứng chắc như đất, là nước thôi, thì sóng thần nó tàn phá một lần, các vị biết là nó hủy hoại ghê gớm hơn cả đất nha. Cái thằng thứ ba, nó không có thực thể để vóc lên được, là lửa. Các vị hình dung rằng khi nó cháy rừng thì chuyện gì phát sinh? Nếu để cho ảnh tự tung tự tác á, thế thì ảnh có thể cháy hàng ngàn mẫu rừng như chơi. Và cái tác hại nó lớn vô cùng. Thế nhưng mà thua một anh chàng thứ tư là anh chàng gió, có phải không? Không sắc màu nè, không hình ảnh nè, không nắm bắt được nè, không có thực thể đi vóc nó lên được nè. Lửa thì người ta còn chụp hình được. Gió có bị chụp hình được không? Nó gần với vô hình nhất là gió. Thế nhưng mà nó tiếp xúc với lửa thì chuyện gì phát sinh? Kinh khủng. Nó tiếp xúc với nước thì chuyện gì phát sinh? Trở thành kinh khủng. Và nếu hai cái này nó cùng có mặt, nó tiếp xúc nhau nữa, thì thưa các vị, nó trở thành một cái sự động đất vô cùng là khủng khiếp. Nó có thể kéo một trận động đất như ví dụ động đất Đường Sơn xảy ra năm 79 hay là 70 mấy đó ở Trung Quốc đó, vào lúc 1 giờ đêm thôi nó dùi chôn cả thành phố xuống. Chết, thưa các vị, gần 100.000 người. Và mình dùng cái điều đó để ví dụ thôi. Ví dụ rằng cái gì nó càng vô hình thì cái sức hủy diệt của nó vô cùng to lớn nha. Đó là chuyện bên ngoài, thế rồi quay lại bên trong. Hình dung rằng là ta làm phờ phạc. Nhưng mà thưa các vị, cái khổ của sự cực nhọc nó không đáng gì. Thế nhưng mà nếu cái khổ đó nó có mặt nơi trong tâm thức, ví dụ như thất tình, thì chuyện gì phát sinh? Chưa có ai làm cực mà tự giận nghe. Nhưng mà ta tự giận vì thiếu thiếu tình, vì thất tình. Và thưa các vị, người ta có thể giết nhau là chuyện bình thường á. Mà cái tình ở đâu mà nó thất vậy? Nó mất vậy? Tìm tìm không ra. Nó chỉ có mặt ở trong cảm thọ của các vị, trong nghĩ suy của các vị thôi. Chứ còn nó đâu có thực thể chi đâu. Người ta gắn đời sống mình vào những cái đấm chấp, những cái vướng mắc, những cái hệ lụy rồi tự họ chìm chết mình. Kỳ thực rằng có những cái trường hợp mà người thương ta quay lưng lại, ta lại trời, lại đất, ta tạ ơn. Rồi có những trường hợp người thương quay lưng lại thì ta chết lên chết xuống, ta tự giận. Thì cũng là người đó quay lưng thôi. Thế mà tại sao sự việc xảy ra như vậy? Tại vì với người này ta cảm thấy là dường như là cả một sự chịu đựng mỏi mòn, ta kinh sợ. Với người kia ta chỉ nghĩ rằng là người này là của quý, mất họ là ta chết. Và ý thức của ta nó phong hàm điều này thôi, chứ cũng không phải là cái gì ghê gớm cả. Kỳ thật rằng nếu người ta cố gắng thì thưa các vị, mọi việc trên đời này nó đều đến, đều đi ngang qua, chưa hề có cái gì dừng lại. Khổ đau ghê gớm nó cũng đi ngang qua, nó không bao giờ dừng lại. Buồn khổ nặng trĩu nhận chìm đời ta rồi nó cũng đi qua, chứ nó có dừng lại bao giờ. Thế nhưng mà cái tội chúng ta tự dìm đời sống mình là do vì mình thấy cái đó vô cùng quan trọng. Mình cứ làm một việc vụng về như em bé đồ lên chữ vậy đó, mình đồ đi đồ về, mời nó đi mời nó lại để nhắc nhở mình. Tôi mất người này chắc tôi chết quá, lần thứ nhất, lần thứ hai, và nhắc nhiều lần như thế. Thế rồi ý thức của các vị nó làm cái chi? Nó phong hàm cho việc đó là thật nha. Thiếu người này ta chết mất, cho nên ta tự giận như chơi. Và mình dùng những ví dụ đó trở lại, thưa các vị, cái phần này nó chỉ có một phần năm thôi. Bốn phần còn lại tuy là nó vô hình nhưng mà nó cực kỳ quan trọng. Nó có thể giết chết đời ta. Thế rồi cái mặt tích cực của nó thì nó làm cái chi? Nó có thể dâng đời sống ta lên, nó nâng cấp đời sống ta lên. Nếu ta lái tâm thức của mình về cái hướng tích cực để tu tập, thưa các vị, tự nhiên là trong một thân phận như con người bình thường đây, có năm tố chất là ngũ uẩn đây, các vị trở thành thánh hồi nào không hay nhé. Thánh hay không thánh, nó không phải là cái sự biểu hiện bên ngoài thay mặt đổi mày. Thánh hay không thánh là nó đổi được cái nội dung này thôi. Tức là bốn phần này mà đổi được nội dung thì anh là thánh á. Thế rồi bốn phần này, thưa các vị, đổi được nó hay là không đổi vậy? Đổi được chứ. Ngay cái phần sắc chất nó vô cùng là khó chịu này, nhưng mà bây giờ người ta đổi được đó. Người ta không ưng làm con trai nữa, người ta làm gái. Chuyện nó dễ ồn. Nó đổi giới tính dễ ồn, thưa các vị. Mặt nó như thế này, nó không ưa, nó đổi cái mặt khác. Ai làm gì đó. Thế thì cái hình thể sắc chất trong quá khứ thì cha mẹ sinh ra làm sao ta chịu làm vậy? Đó là cái nhìn quá khứ. Nhưng bây giờ người ta đã đổi thay được. Đó là một vật thể kệch cỡm thô nặng, không đổi được mà ta còn đổi được. Rồi cái phần vô hình không phải là cái việc cố định như hình thể sắc chất. Thì thưa các vị, có quyền thay đổi không khó, có điều mình không chịu thay đổi đó nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng, nếu các vị chỉ cần đi ngang vào cái tầng nhìn ra năm uẩn nơi tự thân của các vị, cái phần vô cùng quan trọng nó quyết định đời sống, đó là bốn phần còn lại, thì các vị có quyền tạo hạnh phúc cho đời sống mình ngang ở cái tầm bình thường này. Chưa đi vô pháp hành trì, ta cũng quyết định được đời sống ta, vận mệnh của ta trong bàn tay ta. Đây là điều thứ nhất, các vị nhìn ra là cái phần tâm nó chiếm vô cùng quan trọng hơn phần sắc nha. Điều thứ hai mình muốn thưa đó là người xưa họ chia tâm, nó làm tới nhiều phần. Điều thứ nhất là tâm vương, mình dùng cái nhìn, đây là cái nhìn từ duy thức, tâm vương. Thứ hai là tâm sở. Thứ ba là tâm bất tương ưng. Thưa các vị, trong quá khứ thì Đức Thế Tôn nói ban đầu rất đơn giản là đời sống con người, cái phần này chia làm hai thôi, một là danh, hai là sắc. Thế rồi sau đó Ngài đi sâu phân tích là có năm phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì các vị thấy là đã vô chi tiết rồi. Nhưng mà các vị luận sư sau Đức Thế Tôn chừng 200 năm về sau thì các ngài nghĩ rằng chia như thế có khi người ta cũng chưa có hài lòng, do vì cái sự phát triển tri thức của xã hội loài người. Do vậy cho nên các ngài đi vào một cái bộ môn gọi là tâm lý học của Phật giáo, hay cái từ khác người ta dùng là pháp tướng tâm, chia chẻ không những hình thức này, tâm thức này, rồi và vạn hữu vũ trụ luôn, chia chẻ mọi thứ giữa vũ trụ vạn hữu này có thành 100 thể loại gọi là bách pháp. Mình lặp lại, những nhà Phật học của Phật giáo về sau, tức là sau khi Phật Niết Bàn mấy trăm năm rồi, họ bắt đầu giải thích về những điều Đức Thế Tôn dạy về bản chất năm uẩn vốn không. Và để đi vô cái tầng quán chiếu năm uẩn này, tức là sắc này, thọ tưởng hành thức này, nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có cái chi là bản ngã trong đây cả. Các ngài muốn người ta soi tỏ điều này dễ đi vào cái công phu nhìn thấy tự thân này vốn không có thực ngã. Cho nên các ông chia ra là vạn hữu vũ trụ nó có 100 pháp. Và khi đi vô cái tầng này thì các vị, điều thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu tri thức của người ta khi người ta thắc mắc về đất trời, về con người, về tạo hóa, ta từ đâu có phải do một đấng thần linh sinh hay không, vân vân, tức là giải đáp mọi thắc mắc của con người trong đời sống này. Và giải đáp không có hàm nghĩa rằng là chỉ ra ai là người sinh ra chúng ta, mà giải đáp để thấy rằng là mọi hiện tượng trong vũ trụ này nó đều kết hợp bằng nhân bằng duyên. Điều thứ hai, mọi hiện tượng của vũ trụ vạn hữu, kể cả con người, kể cả tâm thức con người, đó là kết hợp từ ý niệm sinh ra thôi. Điều thứ ba cuối cùng là khi người ta thấu đạt được điều này thì người ta phá vỡ được cái chấp trước ta là hình hài, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy. Tóm gọn lại, dùng cái lăng kính của tri thức học giải thích về hiện tượng 100 pháp bao trùm vũ trụ vạn hữu và loài người để phá vỡ đi cái tánh chấp trước về bản ngã của ta, để ta đạt đến cái trạng thái chi? Trạng thái vô ngã, trạng thái chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Đây là cái đích ngắm của Pháp Tướng Tông hay là của cái hệ tri thức học. Thế rồi, điều thứ hai đi vô tâm pháp này. Thưa các vị, tâm vương gồm có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và người xưa, thưa các vị, họ không có dụng cụ y khoa như chúng ta. Thế nhưng họ phân tích về cái nhận biết của con mắt nó rất là tinh tường nhé. Họ phân biệt rằng cái phần nhãn thức, tức là cái sự nhận biết của mắt đối với vạn thứ sắc màu đấy, nó có nhiều phần chứ nó không phải chỉ mắt nhìn rồi phân biệt sắc màu. Phần thứ nhất là nó có cái vật chất thô là đôi mắt này, nó có vật chất mịn, người từ chuyên môn gọi là tịnh sắc căn, tức là vật chất mịn nó gồm có những cái neuron thần kinh bên trong dẫn truyền lên não để các vị có thể phân biệt được sắc màu đối diện trước mắt các vị. Rồi các ông chưa chịu dừng ở cái mức độ là mắt tiếp xúc sắc màu, sinh ra cái sự hiểu biết từ mắt, các ông còn phân định rằng nó có cần bao nhiêu nhân duyên để có thể phân định là đây màu xanh, đây màu đỏ, đây màu trắng, màu vàng nhé. Nhân duyên đầu tiên đó là phải có một khoảng cách nhất định, nó nhìn áp sát vào con mắt thì nó không thấy, phải không? Điều thứ hai, phải có ánh sáng rọi sáng đối tượng nó mới nhìn thấy. Điều thứ ba, tịnh sắc căn, tức là cái phần hệ thần kinh dẫn truyền của các vị nó phải hoàn thiện, bằng không thì các vị không thấy, mắt còn trơ trơ như các vị không thấy. Điều thứ tư là đành rằng có một cái hệ thống dẫn vào não bộ, vào trung ương thần kinh. Thế nhưng mà nếu trung ương thần kinh của các vị mà không có hoạt động thì nó cũng không biết sắc màu đó là màu chi. Điều kế tiếp thưa các vị, nếu nó dẫn những cái thông tin từ mắt rọi vô, thế nhưng mà trong đây nó không có cái chủng tử, tức là không có cái ký ức quá khứ về màu sắc này, tên gọi này, thì nó không biết cái thứ đó là thứ gì. Ví dụ lần đầu tiên ta tiếp xúc với cây đó, không biết cây đó cây gì, chỉ thấy nó màu xanh, lá to to như lá trầu, nó trồng trong nhà. Ta hỏi người thân là cây này tên cây chi, người ta giải thích cây này tên đó, trồng nó trong cái môi trường gì, nó có thể sống ở khí lạnh hay khí nóng. Thế rồi tất cả những điều đó nó trở thành cái chi? Thưa các vị, nó trở thành hồ sơ lưu trong các vị nghe. Thế là lần sau tiếp xúc với cái cây đó, mắt các vị vừa nhìn thấy, hệ thần kinh nó dẫn vào trung ương thần kinh não, nó báo rằng trước mắt ta cái cây đó như thế, là mình liền lôi cái hồ sơ từ trong ký ức mình ra. Nó tên đó, ta đã từng gặp nó ở chỗ đó chỗ kia. Thế thì thưa các vị, một cái nhãn thức tiếp xúc với sắc màu để phát sinh ra cái sự nhận biết từ con mắt, người ta đã phân ra là tất cả là chi? Là nhân duyên phối hợp hình thành, chứ không phải là tự nhiên khi khổng khi không rồi các vị có được cái nhận biết về cây cối, về bầu trời, về con người. Và ngay đây thì người xưa đã quy định rằng khi nhãn thức có mặt, điều thứ nhất là nó đòi hỏi ngàn vạn nhân duyên. Điều thứ hai, nó chưa phát sinh cái gì bên trong các vị. Chưa phát sinh buồn, vui, giận, ghét, bất an. Các vị nhìn nhận biết đơn thuần, các vị có khởi cái ý niệm gì thù ghét đắng cay không? Chưa. Thế thì cái điều gì làm nên cái sự giận dữ, bất an, thù ghét, đắng cay? Thưa các vị, do cái sự thì thầm tâm thức của các vị, do ý thức của các vị dẫn đạo, phê bình, phán xét, rồi thương và ghét, khó chịu và hạnh phúc nó liền khởi ra. Thế thì mọi thứ ở ngang tầng này, ta định giá rằng là mọi thứ khổ vui, phiền não, bất an giữa cuộc đời, đa phần 99% nó sinh ra từ ý thức của các vị, chứ không phải là từ hiện tượng kia nó đập vào các vị rồi nó tạo thành nghe. Cũng con người đó. Thế nhưng mà tại sao cách đây mấy mươi năm mình nhìn cái mình chết mê chết mệt, thì cũng người đó, rước họ về nhà ở với mình mấy mươi năm, bây giờ đi làm về thấy cái mặt đó là mình nổi cơn thịnh nộ là tại sao? Thưa các vị, tại vì các vị lưu trong đây tất cả những hồ sơ rất là đắng cay về người. Mỗi ngày các vị bỏ vào hồ sơ các vị một chút cho đến nỗi rồi nó dày ra, trở thành hồ sơ FBI nó nghiên cứu mất cả mấy năm mà chưa xong nữa. Cứ mỗi một ngày chất vô một nỗi phiền muộn, một nỗi đắng cay, một nỗi căm ghét. Trong khi đó thì cái điều kỳ lạ là lần đầu tiên mình gặp người kia thì thưa các vị là tràn đầy mật ngọt chảy ra, phải không? Chưa ai mà cưới chồng hoặc cưới vợ mà cưới kẻ thù cả. Có phải vậy không? Đâu ai khờ đến nỗi là cưới kẻ thù về. Thế nhưng mà cưới về tự nhiên là người ta biến thành kẻ thù nào không hay. Thế thì mọi thứ do ý thức của các vị gia cố nghe. Ngang đây thì chúng ta có thể nhìn được rằng là cái cách lý giải của người xưa về tám thức tâm vương nó có hai nét chính thôi. Mình tóm gọn để đi vô cái phần mình muốn nói này. Nét chính thứ nhất đó là nó có trùng trùng nhân duyên để nó hình thành một cái nhận biết của các vị, chứ không phải là không có nhân duyên. Nhân duyên không gian, nhân duyên sắc màu, nhân duyên con mắt còn lành tốt, nhân duyên của ký ức các vị còn tốt nữa. Điều thứ hai thưa các vị, nếu đã có nhân duyên thì có thể dễ trở thành tiện dụng và bất tiện dụng. Chỉ cần lệch một chút, thiếu một chút nhân duyên thì ngay cái nhãn cầu này, ngay cái nhãn thức của các vị có thể còn nguyên đó, nhưng mà các vị trở thành người không thấy được. Ý thứ nhất là nhân duyên hình thành, cho nên nó có thể bị nhân duyên khiếm khuyết mà mất đi. Điều thứ hai, thưa các vị, con mắt của mình tiếp xúc với mọi sắc màu, với mọi con người, chưa hề sinh ra cái gì gọi là phiền não, bất an, sầu muộn, đắng cay cả. Mà tất cả những cái nỗi niềm sinh ra bên trong các vị, nó đều do ý thức của các vị dẫn đạo. đều do cái tâm thức phân biệt nè, phê phán nè, quở trách nè, căm giận ghét thương của các vị tràn lên, phủ bóng lên cái đối tượng các vị đang nhìn. Hay nói một cái từ dễ hiểu rằng là ta nhìn người là ta liền chụp mũ người, tùy theo trong quá khứ ta đã giờ cái mũ cho người kia là thế nào, mũ dễ thương thì nhìn là ta liền chụp cái mũ dễ thương, dù hôm nay họ không dễ thương đó. Thế rồi mình đã giờ cái mũ rất là căm hận về người kia thì nhìn là mình liền chụp cái mũ căm giận về người, dù bữa nay người ta rất dễ thương mình cũng cứ căm giận thôi. Thế thì thưa các vị, mọi thức trong các vị nó sinh khởi đều từ cái nguồn như vậy cả. Thế là cái điều cuối cùng nơi đây, thưa các vị, đó là cái bản chất của mọi thương ghét, phân biệt, dở hay, nó đều là không thật. Đa phần nó đều do các vị tạo thành cái bản chất của nó, không hề có cái điều đó bao giờ. Đó là những ý mình kết lại khi nói về một chút về tâm vương. Phần thứ hai, tâm sở. Cái điều dễ hiểu nhất là nó tùy tùng theo tâm vương thôi. Nó có hai phần, thiện tâm sở và ác tâm sở nghe. Thiện và ác, nó có hai phần. Nếu các vị nhìn trong cái bản người ta phân tích đó, thì rất là tức cười, nó là thiện tâm sở thì nó ít, mà ác tâm sở thì nó gấp hai lần. Rồi các vị chưa cần nhìn đâu xa, các vị nhìn lại lòng mình thôi, các vị thấy là buồn nè, giận nè, cay đắng nè, ghét vơ nè, thì nó tràn lên một ngày rất nhiều lần. Thế nhưng mà rồi cái niềm vui, hạnh phúc hoặc là sự hỷ lạc, thưa các vị, nó có mặt trong ta rất ít. Rồi kinh nghiệm điều này rất là dễ. Mời các vị nhớ lại những kỷ niệm gọi là hạnh phúc nhất của đời sống các vị. Các vị nhớ được bao nhiêu món? Ít oi vô cùng, phải không? Một lần đó là thi đậu, được Thủ tướng Úc bắt tay tặng cho cái chi đó. Lần thứ hai lên xe qua về nhà chồng hoặc là đón vợ về, chấm hết, không còn gì nữa hết, kiếm hoài kiếm không ra. Thế rồi mời kiếm những cái giận, cái buồn, cái bực bội, bất an thì kiếm ra bao nhiêu thứ mênh mông đầy hết, ngó đâu cũng thấy cả. Thưa các vị, có thể viết cả một pho nhật ký về nỗi buồn của ta cũng đủ nữa. Thế thì cái điều rõ ràng, nhìn lại cái sự phân tích của người xưa về tâm sở thì các vị thấy điều này nghe. Người xưa rất là thông tuệ, họ phân tích là cái thiện tâm sở thì nó chỉ có một phân nửa thôi, còn ác tâm, tức là phiền não tâm sở, thì nó gấp hai lần. Thêm điều thứ hai nữa là nó có cái thứ căn bản phiền não và tùy phiền não nữa. Có ở anh chàng gốc rễ rất ư là chắc chắn, khó đoạn trừ. Còn có những anh chàng thì, thưa các vị, nó chỉ là cành nhánh thôi, nó phụ tùng theo thôi, như những chi lưu đổ vào dòng sông lớn thôi. Và nhìn cái điều này các vị thấy rằng ta tu tập, ta tu trên tâm vương hay là ta tu trên tâm sở vậy? Ngang đây nói chuyện tu một chút thôi rồi cứ lý luận về cái này. Thưa các vị, tu trên tâm sở thôi nghe. Và tu tâm sở là tu trên cái chi tâm sở, phát triển cái thiện tâm sở thôi chứ không có cách nào khác. Cái nguyên tắc là khi cái tâm sở thiện, tức là những cái anh chàng tướng quân thiện mà nó lớn mạnh trong các vị, thì cái nguyên tắc tất nhiên là nó sẽ làm cho những anh ác tâm sở lần lần bị tiêu mòn. Một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như cái vùng đất mình, mà nếu không trồng cây lành trái ngọt, không trồng hoa thơm cỏ lạ, không chăm sóc nó, thì cái chi nó lên? Thưa các vị, xương rồng nó lên, cà độc dược nó lên, rồi rắn rít chồn cáo, thứ động vật nó lừa cái điều kiện và quan đó, nó lại ở rất là nguy hiểm. Còn nếu các vị phá quan, các vị cày xới và các vị cắt cỏ này, các vị quy định trồng cây lành trái ngọt hoặc là xây dựng nhà lam tự viện, thì tự nhiên nó thành một cái vùng đất rất ư là đẹp đẽ, ai đi ngang qua cũng muốn nhìn cả. Từ điều đó quy chiếu là trong nội tâm. Thưa các vị, ta chỉ tu và ta có thể thay đổi được cái cơ cấu của tâm vương này bằng con đường đi vào những phần thiện pháp của tâm sở thôi. Tâm sở mà nó càng ngày càng phát triển được, thiện lành càng vào nơi tâm thức chúng ta, thì thưa các vị, điều thứ nhất là nó tự nhiên làm cho những hạt giống của phiền não bị tiêu mầm, thui chột, biến mất. Điều thứ hai, thưa các vị, nó sẽ dẫn dắt tâm vương của các vị, hay là nó dẫn dắt ý thức của các vị khi nghĩ về người luôn nghĩ về cái đẹp, cái lành nhé. Khi ngắm nhìn người luôn trân quý sự có mặt của người, chứ không hề là phê phán, không hề thù ghét, không hề đắng cay. Và cái điều này nó là một sự tương tác khi các vị nhìn người ta bằng cái nỗi niềm tràn đầy hoan hỷ, kính trọng, thương yêu. Thế thì cái điều tự nhiên đó là cái sự tương tác, người kia tự nhiên là sẽ đáp ứng lại với cái tâm thức yêu thương rộng mở, kính trọng của các vị. Còn các vị nhìn người mà phê phán nè, căm ghét nè, thù giận nè, vân vân, thế thì cái năng lượng các vị nó chạm đến người ta, điều thứ nhất là người ta coi giòn, nó chạy mất, không dám tới. Điều thứ hai, nếu họ phải hoàn tác lại cho các vị thì họ hoàn tác lại cái gì các vị đã cho nghe. Nguyên tắc là vậy. Rồi mình dùng một cái ví dụ rất là gần thì các vị thấy. Ví dụ như là một ông thầy tu nghĩ rằng là cái vị trí ông thầy tu hay là cái địa vị ông thầy tu rất ư là cao trọng, mình bắt người ta phải cung kính nè, vân vân. Tức là rất ư là hách dịch, rất ư là kiêu ngạo, rất ư là khó chịu. Thế thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Mình nghĩ rằng mình thầy tu, mình có quyền hống hách. Chuyện gì phát sinh? Cái nguyên tắc là nhiều lắm là người ta đến mình một lần rồi một lần đi thì không trở lại, nhất khứ bất phục phản. Đừng hòng anh mời người ta tới được cho mất công. Còn nếu anh là một ông thầy tu, anh xử sự rất ư là bình thường, đành rằng cái vị trí thầy tu có đạo hạnh đáng được tôn quý, nhưng mà anh thấy anh rất bình thường, không có chi quan trọng cả. Thế thì dù anh không cần làm ra dáng ra điệu gì cả, nhưng mà tự nhiên cái niềm thương yêu kính trọng người ta đặc biệt dành cho anh, chứ có phải vì anh bình thường người ta coi thường anh đâu. Điều thứ hai, thưa các vị, là tự nhiên là hữu xạ tự nhiên hôi thôi, không cần mời, không cần gọi, và không cần phải là chiêu dụ ai cả. Tự nhiên là cái công trình làm đạo của anh hay là những điều anh mong muốn dễ thành tựu vô cùng. Thế thì nhân với quả nó đi liền nhau. Từ ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị, ta chỉ tu được trên những pháp lành có mặt nơi tâm sở. Cái điều này nếu các vị nhớ trong Tề Thiên Đại Thánh thì nó rất là giống với điều này nhé. Tam tạng được ví với tâm vương, còn bọn tùy tùng của tam tạng, thưa các vị, như là Tề Thiên Đại Thánh được ví với những anh chàng này, rất nhanh, rất nhạy. Và nếu không có Tề Thiên Đại Thánh thì tam tạng không thỉnh được kinh nhé. Thế nhưng mà thỉnh kinh phải là tam tạng, chứ có phải Tề Thiên mà đi thỉnh được đâu. Tề Thiên có thể cân đổ vân một ngày đi qua đi về Lôi Âm, tức là chỗ Đức Thế Tôn, chỗ Đức Phật Tổ đó, một ngày mấy lần, nhưng mà đố có thỉnh kinh được. Phật Tổ đâu có giao, giao cho tâm tạng thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là chỉ có tâm sở mới đẩy được, tâm sở thiện mới đẩy được cả cái khối tâm vương này thành được quả chánh giác. Sao để tu trên tâm vương được mà tu trên cái ngọn là tâm sở này? Từ điều này, thưa các vị, quy chiếu về cái công vô hành trì của chúng ta ở mức độ cạn nhất, phải làm đó là chi? Chưa nói đến chuyện chứng thánh, chứng quả gì trên trời cao, hay nói mức độ cạn nhất, gần gũi đời thường nhất là làm thế nào trong một ngày các vị nhìn bất cứ người nào, tâm các vị không hề khởi lên một cái ý niệm phê bình, phán xét, chê trách, hoặc là căm giận, hoặc là ghét vơ chi. Thế thì các vị đã tiến bộ trên con đường tu rồi. Còn các vị nói pháp như mây như mưa, thế nhưng mà các vị nhìn là các vị liền phê bình, liền phán xét, liền chê trách, trong tâm thức các vị nó tràn đầy sự cay đắng với người, thì cho dù các vị có xưng là ông thánh đi nữa cũng không phải là thánh, chỉ là giả vờ cho vui thôi, lừa gạt nhau chơi thôi. Chứ còn chính thực là cái năng lực của các vị từ bên trong nó biểu hiện ra thôi, chứ không phải là cái chuyện giả vờ bên ngoài. Và thông thường, thưa các vị, có khi chúng ta không khéo tu cho nên đời sống chúng ta có khi cái mặt giao tế bình thường thì ta rất là hay, nhưng mà cái phần ẩn sâu bên trong cái con người thật chúng ta thì rất là vụng. Cho nên ở mức độ cạn nhất của cái công trình tu là ta phải làm thế nào sống rất thật, lòng tôi làm sao, đời sống tôi biểu hiện ra làm vậy. Đây là cái nét đầu tiên trong đời sống tu ta, ta phải làm cho được. Tôi giận thì tôi vẫn cứ rung lên, rồi tôi nói với anh rằng tôi đang giận. Thế mà hay. Còn giận mà ngoài miệng cười tươi như hoa mà trong lòng thì vô cùng đắng cay, nghiến răng là ta sẽ giết vi, thì thưa các vị, người đó khó tu lắm rồi. Cho nên thưa các vị, chọn người xuất gia không phải cần chọn cái người thâm trầm và giận buồn không lộ ra mặt. Có khi là giận buồn lộ ra mặt vậy mà dễ tu nghe. Rất ư là chất trực, gọi là bụng để ngoài da mà dễ tu hơn. Cho nên ý đầu tiên xin khuyên nhau rằng là cái sự thay đổi đành rằng nó có mặt từ bên trong. Nhưng mà cái điều rất cần là các vị phải làm thế nào sống rất là trọn vẹn. Không có dùng cái nghệ thuật để sống với ai hết. Tôi sống thật bằng trái tim thôi. Đây là cái lời khuyên ban đầu nhất để đi vô con đường tu tập. Điều thứ hai, để chuyển hóa được cái anh chàng tâm sở này, thưa các vị, mình nên làm một điều rất là đơn giản rằng là các vị nên nhận diện từng cái tâm sở của các vị, từng cái suy nghĩ của các vị. Nhận diện coi là khi nó khởi ý, khi nó phê bình, khi nó phán xét, khi nó thầm thì về người, là nó đang đi về cái hướng tích cực hay là tiêu cực. Tại vì ta chưa thể lặn vào cái tầng sâu an trú tâm ngay cái trạng thái bất động, vô sinh, vô niệm. Nhận biết sáng tỏ vô niệm thì chuyện này nó sẽ tới, nhưng mà ngay cái đời sống bình thường này, tâm thức ta nó vô cùng nhạy, nhìn là phê bình, nhìn là phán xét, nhìn là nói thì thầm. Do vậy cho nên ta hãy làm một việc rất ư là căn bản gần ta có thể làm được, là thay vì nhìn, phê bình, phán xét, thầm thì chúng ta nên định hướng cho là tâm thức này khi nhìn bất cứ một ai thì phải chuyển cái hướng, thay vì tiêu cực thì ta chuyển cái hướng tích cực nhé. Hãy làm điều này trước cái đã, để làm cho thiện pháp bên trong các vị nó tràn đầy cái đã. Thưa đại chúng, là tu mà không có một cái nền thiện pháp cho vững thì tu rất khó nghe. Thiện pháp cho vững là sao? Thưa các vị, pháp lành nó đầy rồi thì tự nhiên là các vị có được cái điều kiện tuyệt vời là buồn khổ bất an không có chạm đời sống các vị dễ dàng. Điều thứ hai, thiện pháp đầy rồi thì các vị sẽ chơi thân được với những người có cùng một cung bậc thiện pháp như các vị. Điều thứ ba, thiện pháp bên trong tâm thức các vị mà nó tuôn chảy cuồn cuộn thì nó tương tác với cái năng lượng lành của hộ pháp thiện thần hay là mười phương chư Như Lai gia hộ cho các vị. Điều thứ tư, gần gũi nhất là khi thiện pháp có mặt thì đời sống mình tam tai bát nạn nó không chạm vào đời mình dễ, và mình có được cái điều kiện an của thân, niềm vui có mặt nơi tâm, và hoàn cảnh sống của mình, đời sống của mình tự nhiên nó có nhiều cái thuận lợi và may mắn để các vị tiến được trên đường đạo. Do vậy cho nên thưa các vị, mình lặp lại, trên con đường tu tập, dù các vị tu pháp chi tôi không cần biết, các vị niệm Phật, các vị tu thiền hay là các vị học kinh giáo vân vân, cái nền của mọi công trình tu nó đều đặt trên cái tâm sở thiện. Phải phát triển điều này cho vững. Phần thứ ba, tâm bất tương ưng. Thưa các vị, nó có một phần mà người xưa những nhà luận sư họ phân ra, nó không phải thuộc về tâm mà không phải thuộc về sắc, gọi nó là tâm bất tương ưng. Thế thì nó là cái chi vậy? Nó không thể chụp hình được, mà nó không thể có cái thực thể chi để gọi nó được, cho nên gọi nó là tâm bất tương ưng. Ví dụ như buồn thì đành rằng nó không có thực thể, nhưng mà nó vẫn có một cái trạng thái buồn nhất định ở tâm thức, thì nó được gọi là tùy phiền não, nó nằm ở trong phần tâm sở. Thế nhưng mà cái phần tâm bất tương ưng này, cái đầu tiên là được thôi, chữ đắc thôi. Thưa các vị, ví dụ như mình xí được đồng tiền đi, là đắc. Thế nhưng mà đồng tiền nó thuộc về sắc giác, mà con người lượm đồng tiền thì nó hình thể con người này. Nhưng mà cái được đó là, thưa các vị, nó không phải nằm trên tâm sở, mà không phải nằm ở tâm vương, mà nó cũng không phải nằm trên cái phần sắc. Do vậy cho nên gọi là bất tương ưng là như vậy. Cái ví dụ thứ hai, thưa các vị, trong tâm bất tương ưng nó có những cái từ như là thời phương số. Mình dùng cái ví dụ để các vị thấy. Thời phương số.
Thời là giờ.
Cái giờ nó thiệt hay là nó giả? Thưa các vị, là giờ giấc nó là tùy theo cái điều kiện văn hóa của từng vùng người ta phân ra múi giờ nghe. Thậm chí ngày cũng thế thưa các vị. Trong quá khứ thì lịch của Ai Cập nó khác, lịch của Trung Quốc nó khác. Rồi bây giờ thì có sự thống nhất nhất định là người ta lấy lịch Tây, 365 ngày dư 1/4 ngày. Nhưng mà trong quá khứ thì thưa các vị, từng vùng văn hóa họ chia ra thời khắc khác biệt. Do vậy cho nên đây là một loại khái niệm thôi nha. Nếu dùng cái từ chính xác là tất cả những điều này nó chỉ là khái niệm thôi. Được là một khái niệm, giờ là một khái niệm, rồi phương cũng là một khái niệm. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Kỳ thật là, thưa các vị, nó không hề tuân theo một quy luật chi cả. Nó chỉ là khái niệm thôi. Ví dụ, mình chỉ hướng này hướng Đông, do vì mình đứng trên đất Úc. Thế nhưng mà nếu dân Mỹ nó chỉ hướng đó thì nó chỉ hướng Tây chứ nó đâu chỉ hướng Đông, có phải vậy không? Cho nên Tây với Đông nó chỉ là khái niệm chứ nó không có cái chi là thực thể cả. Thậm chí từ cái điều này chúng ta liên hệ đến một điều rằng là vãng sinh về cảnh giới Tây phương của Đức A Di Đà, các vị hình dung rằng có cái phương Tây không vậy? Ngay nơi hành tinh này, ở nửa vòng trái đất là chỉ phương Tây nó đã sai rồi, hơn nữa là rời ngoài hành tinh, rồi rời cái thái dương hệ này, chỉ cho cái phương nào phương Tây? Không hề có, cho nên nó chỉ là biểu tượng thôi. Thế nhưng mà ta cứ gân cổ nhau là phải phương Tây. Và thưa các vị, nào hề có cái phương Tây trong vũ trụ mênh mông? Rồi, số. Thưa các vị, gần nhất và giản dị nhất, các vị hình dung rằng cái thước đo thôi thì nó đã giống nhau không cái đã? Không. Đầu tiên mình từ Việt Nam qua bên Lộc Nguyễn á, thầy Giác Thanh ông nhờ làm dùm cái cổng ông. Ông nói thầy làm dùm cái cổng gỗ nè, lợp cói nè, để cho nó có cái nét thiền vị cho tôi. Rồi mình nói thôi thầy chỉ cái kho đồ nghệ thầy. Ông nói đây là cái thước, mình nhìn nói cái thước này tôi xài không được thầy. Nói sao vậy? Nó tôi quen thước thập phân rồi thầy. Một thước 10 tấc thôi, cái thước quỷ này thì đừng có hòng biểu tôi làm cho mất công, tôi phải mua cái thước của thước thập phân. Và thưa các vị hình dung rằng là ngay thước tấc đông đo thì mỗi đất nước nó làm theo một cách nha. Thậm chí là nếu các vị đã quen với cái tay lái nơi đất Úc này, các vị qua Mỹ các vị lái rất ư là lỏng cổng á. Lần đầu tiên mình có mặt trên đất Úc á, mà mời mình đi xe mình cứ đi qua cái chỗ tài xế mình ngồi thôi. Mình có thói quen rằng là ngồi chết chỗ đó ngồi. Rồi thiên tệ hỏi chứ, thưa thầy lái hả? Nó không. Nói sao thầy ngồi chỗ lái xe? Nó ồ, thầy quên chỗ bên kia. Thế thì thưa các vị, thời phương số chẳng qua chỉ là khái niệm thôi. Rồi cái chuyện được hay mất của các vị cũng là khái niệm thôi. Từ cái điều này suy ra thưa các vị, dường như là ta chết mê chết mệt trong những khái niệm nhiều hơn là với những cái thực thể nghe. Ta cãi nhau, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, có khi trên những cái khái niệm nó không hề thật bao giờ. 100 người, người ta đồng ý với nhau về cái này là như thế, rồi chúng ta bắt chước nhau, rồi chúng ta cứ lý sự cãi nhau. Thậm chí người ta nói thế này, thưa các vị, là những cái nét văn minh của con người bây giờ, họ tưởng chừng như cái gì ghê gớm, nhưng mà kỳ thực chẳng qua, đó là những cái trò tiêu khiển của một thế giới thượng lưu nào đó nó bày ra, rồi thiên hạ thấy thích, rồi họ bắt đầu ùng ùng đi theo, rồi nó trở thành một cái phong trào hoặc là một cái nét văn hóa thôi. Nếu mình nói nó có dễ hiểu không? Mình lặp lại thế này. Ví dụ, đối với người Việt chúng ta thì cái nét văn hóa đó là phải dùng khăn nè, dùng đũa nè. Thế nhưng mà với người Mỹ, thưa các vị, nét văn hóa của nó rất là dễ thương, đó là mỗi sáng mà nó ăn sáng mà nó chế mật vô trong thức ăn của nó, mà dư thì nó lấy tay nó quẹt rồi nó đưa vô để nó liếm một cách rất là tự nhiên nha. Thế là cái nét văn hóa của người Việt chúng ta, ai mà thò tay vô bóc là cái chuyện vô cùng kỳ cục, phải không? Thế nhưng mà các vị quá ấn mà coi, từ nhà giàu cho tới nhà nghèo, từ ông thầy tu cho tới tên bần dân, thưa các vị, thò tay bóc. Và do tròn cơm thảy vô miệng là chuyện bình thường. Thế thì, thưa các vị, văn hóa chỉ là trò chơi của một nhóm người. Nó hình thành nên cái sắc thái riêng, thế là ta chấp trước rằng phải như vậy mới là văn hóa này. Phải như vậy mới người cao quý nè, phải như vậy mới là sang nè. Thưa các vị, dường như là ta chết trong khái niệm mà thôi nghe. Kỳ thực là ta tự ràng buộc mình, rồi có khi ta giết nhau vì những cái khái niệm vẩn vơ do ta đặt ra. Và từ cái ví dụ này trở lại, thưa các vị, do vậy các vị luận sư bảo rằng bản chất của tâm á, nó vốn là không thật, và những cái giá trị ước lệ do ta đặt ra đa phần đều có thể thay đổi được. Ý thứ hai, thưa các vị, vô cùng quan trọng là tất cả những cái gì mà con người nghĩ suy áp đặt và chết lên chết xuống vì những giá trị của nó, thưa các vị, nó đều không thực, vì bản chất của mọi pháp nó vốn như vậy, vốn là vô ngã. Khi người ta đặt cái giá trị nó vô cùng quan trọng, một cái hệ tư tưởng nó phát sinh vào một cái giai đoạn lịch sử nào của xã hội phát triển đó, người ta thấy đây là một loại giá trị, nó làm thành một ý hệ, thế rồi họ hè nhau, họ suy tôn nó, họ bắt chước nhau, nó lan ra từ năm 1917 ở Liên Xô, nó lan dần qua Trung Quốc, lan dần đến những quốc gia bé nhỏ. Nó hình thành một cái cơ chế chính trị và nó tàn ác đến độ nó hủy diệt gần là dường như 400 triệu con người trên hành tinh đó. Một mình anh Tàu thôi, thì anh đã có khả năng là hủy diệt gần 200 triệu con người dưới cái cơ chế đỏ của Mao Trạch Đông nha. Thế nhưng mà người ta từ cái trò chơi của ý thức nó hình thành, người ta nghĩ rằng cái điều này nó là chân lý đó, cái điều này nó quan trọng đó, người ta không có quyền đổi thay. Người ta nhận chìm nhiều quốc gia vô cái tình trạng là đói nghèo, hoạn quạ, đau thương và tội ác. Thì các vị hình dung coi là tất cả những khái niệm thấy thì nó bình thường, nhưng mà khi nó trở thành cái sự cuồng tín của con người thì con người trở thành ác độc vô cùng, có thể hủy diệt cả vài trăm triệu con người trên hành tinh này. Đấy là cái điều vô cùng tai họa khi người ta đặt những khái niệm nó thành chân lý là như vậy đó. Rồi từ ví dụ đó trở lại, thưa các vị, người xưa, nhất là Đức Phật, có cái nhìn rằng mọi pháp được cấu tạo từ ý thức của ta suy nghĩ đều không thật, đều không có chi là ghê gớm trong đó cả, chẳng qua là nó tiện dụng trong một giai đoạn, nếu cần thì người ta dùng nó, không cần phải bỏ xuống, tránh đi cái tình trạng rất là cuồng tín đối với những khái niệm con người sinh ra. Đây là ý thứ nhất mình gợi để cho các vị thấy rằng cái dụng ý của những nhà di thức là như vậy. Tôi nghĩ rằng những vấn đề này đi vô có khi nó làm cho các vị cảm thấy rất là khó hiểu. Thế nhưng mà mình giải thích thêm một tầng nữa. Đây là cái nhìn từ di thức học của Phật giáo. Thế nhưng mà mình có thể dùng một cái nhìn khác đơn giản hơn, dễ hiểu hơn. Cái nhìn của nhà thiền thôi. Và phải nói cái điều này nữa rồi ăn mới ngon chứ không thôi này, ăn không ngon. Thiền tông họ nhìn tâm. Thế các vị đơn giản hơn nhiều. Làm cái chi ly phân tích. Pháp tướng tông thì các vị dành cho cái thành phần, cái đầu nó rất là nhạy nghe. Thành phần trí thức của xã hội loài người. Họ thích phân tích, họ chia sẻ. Cái đầu họ rất là nhiều ý tưởng, cho nên các tổ bài ra cái này để phá vỡ tất cả những ý tưởng anh khởi lên trong đầu thôi, chứ không có chi khó hiểu cả. Thế rồi cái đầu đơn giản như chúng ta thì đi cái cửa này tiện hơn, cửa này rất là dễ chịu. Cái nhìn thứ nhất là tâm sinh diệt thôi. Thứ hai là tâm bất sinh diệt. Cái điều nhận diện rất dễ là cái tâm sinh diệt của các vị thì nó luôn hiện hữu nghe. Ví dụ như mình để ý mà coi một ngày thì mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận, mình lo âu, mình bất an, nó cuồn cuộn, nó đến, nó đi, vô tội vạ. Và cái phần này, thưa các vị, nó chỉ là phần thô nổi lên trên thôi, rồi cái phần phía dưới là cái phần ngôn ngữ thầm thì rầm rì của các vị. Nó luôn liên miên bất tuyệt. Và hai phần này, nó tạo thành cái điều mà người xưa gọi là cái phần tâm sinh diệt thôi. Rồi ngay cái mức độ cạn là nếu anh đồng nhất anh vào những cái này thì chuyện gì phát sinh? Anh đồng nhất anh vào cơn buồn, cơn giận, cơn lo lắng, bất an. Thế thì cái điều hẳn nhiên là một ngày, chưa nói một đời nhé, một ngày anh dập dìu như trái bầu trên nước vậy đó. Nó nổi, nó chìm, sóng nó dạt đi dạt về, rất là tội nghiệp. Cuộc đời này, thưa các vị, cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận là cái vô tội vạ của mọi người có quyền đổ vào anh. Phải không? Là chưa nói cái buồn vui của mọi người đổ vào anh, nói bên trong anh nó tràn ra thì cũng đủ nhiều rồi. những cái ưu tư phiền muộn, những cái lo lắng bất an, thưa các vị, những cái căm hờn tủi hận nơi các vị thì dường như nó chứa rất đầy chứ không hề người nào không có cả. Bây giờ mà mời các vị ngồi yên bình, gọi là ngồi thiền cho vui, nhưng mà kỳ thực ngồi để cho quá khứ nó tràn về, nó tràn miệt mài. Thế thì hai phần, thưa các vị, bên ngoài nó đến, bên trong nó ra, và ta cứ thấy nó là ta, ta đồng nhất ta vào nó thì chuyện gì phát sinh? Không có được một ngày yên bình nhé, không có một chút thời gian ngồi bên đống lửa để ngồi nhìn lửa chơi thôi, cũng đừng hòng có chút thời gian ngồi đó nhìn lửa chừng một phút thôi. Sau đó tâm thức mình nó ngược xuôi ngay, mình nhớ chuyện quá khứ đông tây ngay, nhớ cái chuyện là coi chừng ở nhà không biết là mấy đứa nhỏ nó đi học về chưa, nó ăn chưa, vân vân. Mai là đến dự khóa tu rồi dường như là kiên tệ hay là chân từ tịch thu hết mấy cái cell phone đó, bằng không thì thưa các vị là nghe pháp xong rồi ra là mỗi chị đều cầm cái cell phone gọi về nhà cả. Tôi đã thấy nhiều khóa tu rồi, các thầy chịu thua, không có làm cách chi được hết. Các thầy tổ chức một khóa tu, thưa các vị, là cho Phật tử ở khách sạn mỗi người đóng 400-500 gì đó. Thưa các vị, mình thấy là vô ăn thì như vỡ chợ. Thế rồi học xong ra thì cũng vỡ chợ tiếp. Ngoài cái chuyện là lý sự làm quen với nhau, rồi mỗi bà, mỗi ông đều cầm cái cell phone thì gọi sùm trời hết. Rồi, thưa các vị, dường như đóng tiền một khóa tu 400-500 chẳng qua chỉ là việc họp mặt cho vui thôi nghe. Vui mấy ngày tu thôi để có được một cái tấm bằng tưởng lệ, khen ngợi là có dự khóa tu cho vui thôi, chứ còn chẳng có đổi thay chi. Rồi từ cái việc đó, trở lại cái việc chúng ta đang nói tâm sinh diệt này. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ rằng là mỗi một cái hiện tượng buồn vui bên ngoài đáp xuống đời sống ta, ta liền đồng nhất ta vào đó. Mỗi hiện tượng buồn vui bên trong ta khởi lên, ta liền đồng nhất ta vào đó. Thì các vị hình dung coi cuộc đời mình đi đến đâu? Nổi chìm theo buồn vui sinh diệt đến đi. Nổi chìm theo những cái buồn giận ghét thương cất chứa từ trong quá khứ cuồn cuộn chảy ra. Và cái điều kỳ lạ hơn là càng về già thì những nỗi niềm cất chứa bên trong nó càng giàu nghe. Trẻ thì dường như ít, do vì người ta bận công ăn việc làm, với lại cuộc sống của hắn trải nghiệm chưa nhiều. Hắn mới sống 20 năm gì cuộc đời, có gì nhiều buồn vui lắm đâu, nhiều nước mắt lắm đâu. Còn chúng ta là 5-70 năm giữa cuộc đời, thưa các vị, nước mắt đắng cay nhiều quá mà chúng ta cất nó tràn đầy. Do vậy cho nên nếu mình đồng nhất vào nó thì một đời nhẫn chìm, rồi hứa hẹn bao nhiêu lâu nữa? Nhiều đời nhẫn chìm, thưa các vị. Một đời này làm ăn không xong, nợ nần còn chất chứa đầy mà, nợ nần yêu thương, nợ nần quán ghét, nợ nần căm ghét, thưa các vị, chất chứa trong đây, cho nên kiếp sau mình phải tìm để trả hoặc để đòi. Thế cho nên khi đồng nhất mình vào cái tầng tâm sinh diệt thì chuyện phát sinh là chi? Là anh phải sinh, phải diệt, phải nổi, phải chìm, phải quay tròn nó cuộc tử sinh nha. Rồi tầng thứ hai, tầng tâm bất sinh diệt. Thưa các vị, mình xin nói ngay là cái tầng tâm bất sinh diệt nó lại ở kề cận bên cái sinh diệt mới là cái chuyện đáng phiền. Ví dụ như nó ở xa xa thì bỏ cái này chạy tới cái kia thì nó dễ, còn lần này nó dính liền nhau, không rời chút nào cả. Do vậy, một là các vị an trú ngay nơi tâm bất sinh thì các vị là người đạt đến cái ngưỡng cửa vô sinh. Còn nếu các vị đồng nhất mình vào sinh diệt thì các vị chìm trong sinh diệt. Thế rồi hỏi nhau, cái bất sinh nó nằm ở đâu ngay nơi cái sinh diệt vậy? Đơn giản vô cùng, khi cái sinh diệt đang cuồn cuộn mà anh chỉ cần làm việc là anh nhìn nó, quan sát nó, anh là người đang thấy đó, anh là cái năng lực tuệ tri hiện tiền đang thấy đó, thì anh là cái năng lực hay là tâm chói sáng đang nhận biết từng tràng sinh diệt đến đi trong anh. Vô cùng đơn giản. Một là anh leo xuống thuyền để cho thuyền trôi ra biển nhận chìm anh. Hai, anh đứng trên bờ nhìn nó, thế thôi. Thế rồi cái chuyện rất là dễ hiểu là thế này, thưa các vị, ngay bản chất của tâm vương thôi nó đã hiển lộ cái phần vô sinh diệt rồi. Thế nào là hiển lộ vô sinh diệt? Sát na đầu các vị nhận thức về những đối tượng đến với các vị chưa hề có một cái tiếng thì thầm phê phán nào trong đây ngay. Ví dụ nhắm mắt vậy, mở mắt, đầu tiên là có cái gì? Thấy mọi người đang trước mắt này, nhưng mà cùng một lúc các vị thấy rất mênh mông, cho nên các vị không hề khởi cái tiếng thì thầm rằng đây là người quen, kia là kẻ lạ, người này dễ thương, người kia khó thương gì cả. Đơn giản chỉ là nhận biết mà vô niệm. Thế thì cái nhận biết này đích thực là ánh sáng chiếu từ nơi tâm bất động các vị có mặt. Và tu không có nghĩa là làm cái gì ghê gớm cả. Làm một việc là duy trì cái trạng thái nhận biết này, nó kéo dài thôi. Đầu tiên thì nó kéo dài một chút xíu, sau đó nó dài hơn, rồi cuối cùng thì nó làm thành một cái vòng tròn thế thôi. Viên mãn trong trạng thái nhận biết mà vô niệm vậy thì gọi là sống được với cái tâm bất sinh. Thế thì thưa các vị, những phần tâm nhìn bằng cái nhìn của duy thức học, người ta phân tích rất ư là nhiêu khê, để làm chi? Để đạt đến là đừng luyện mình vào cái trạng thái tâm sinh diệt, an trú ngay cái tuệ quán, ngay cái năng lực tuệ tri hiện tiền. Như vậy để thành đạt được cái thể chân như bất động của tâm vô sinh bất diệt. Nhưng mà con đường thiền tâm thì nó ngắn hơn, nó đơn giản hơn, nó dễ đi vô hơn nữa, là anh phân biệt cái nào sinh diệt, cái nào bất sinh diệt, anh an trú ngay cái bất sinh diệt thì thành tựu được cái địa vị cuối cùng của con đường tu. Rồi một cái con đường vô cùng đơn giản để có thể đi vô cửa ngõ thiền tâm là khi anh nhìn cái sinh diệt thì cái nhìn là cái bất sinh diệt, cái bị nhìn là cái sinh diệt, thế thôi. Khi tôi nhìn được buồn vui thì tôi không phải là buồn vui. Tôi nhìn được dòng tâm thức đang chảy cuồn cuộn thì thầm trong tôi thì tôi không phải là dòng tâm thức nguyên thiên phổ trợ, mà tôi là cái năng lực đang nhìn cái dòng tâm thức đó. Thì thưa các vị, ngay sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt, rồi cái việc còn lại phải làm đó là anh có sống được với điều này lâu bền không mà thôi. Sống được với điều này lâu bền thì thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được pháp thân, đoạn đức gần là phiền não bất an. Sâu xa hơn, mịn hơn đó là dòng tâm thức đang chảy cuồn cuộn đấy. Và sống như thế này thưa các vị, một đời người mình giản dị nhất là không có bị buồn vui nhận chìm, người ta trêu chọc mình. Nhưng mà giận hay không là chuyện của tôi nữa chứ, chọc cái tôi giận à. Và thưa các vị, đời sống mình trong cái bước đường tu tập mà nếu không nếm trải một chút hương vị của pháp để hành trì, thưa các vị, có khi mất 10 năm, 20 năm nhưng mà sự tiến bộ mình rất là chậm. Còn nếu các vị biết điều này, các vị phối hợp được là vừa tu tập tất cả thiện pháp cần thiết để xây dựng cái nền của công phu tu, cũng vừa an trú ngay cái tâm bất động của các vị, thế thì cùng một lúc mình làm được hai việc nhé. Vừa tu pháp hữu lậu mà vừa thành đạt được tuệ giác vô lậu. Mời đại chúng chắp tay, chúng ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo.